Tầm quan trọng của thập tự giá, chương 7. Sự bày tỏ tột cùng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét lý do thứ 6 và cuối cùng, tại sao chúng ta không được phép để thập tự giá bị trạch khỏi vị trí trung tâm trong cuộc sống của chúng ta. Đây là lý do. Thập tự giá là sự bày tỏ tột cùng tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta và giá trị của chúng ta đối với Ngài. Trong Giăng chương 15, câu 13-14, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài: "Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Nếu các con làm theo điều ta truyền dạy, thì các con là bạn hữu ta." Sự bày tỏ tột cùng về tình yêu thương của một người dành cho người khác là sự sẵn sàng của người đó để hy sinh mạng sống cho người kia. Những gì Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài là Ngài sắp chứng minh tình yêu thương vĩ đại nhất. Ngài sẽ hy sinh mạng sống vì những người bạn thân thiết nhất của Ngài. Bản chất tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Với nền tảng là lời tuyên bố sâu sắc này của Chúa Giê-xu, hãy cùng xem Roma chương 5, câu 6 đến câu 10. Trong phần kinh thánh này, Phao-lô đã lột tả xuất sắc bản chất tình yêu thương của Chúa và mức độ ân điển của Ngài. Đang khi chúng ta còn yếu đuối, thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính. Họa hoàn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Vì nếu chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con Ngài là dường nào. Một phân tích ngắn gọn về phần kinh thánh này bày tỏ bốn tuyên bố của Phao-lô về tình trạng của loài người khi Đấng Christ chịu chết vì chúng ta. Ông nói: "Trước hết, chúng ta yếu đuối." Câu 6. Chúng ta hoàn toàn không thể làm gì để giúp bản thân mình. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của Chúa. Thứ hai, Phao-lô nói rằng Đấng Christ đã chết vì kẻ có tội. Câu 6. Chúng ta đã không tin kính. Chúng ta có một bản chất và một cách sống xúc phạm Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có lối suy nghĩ và hành xử hoàn toàn trái ngược với ý tưởng và đường lối của Ngài. Thứ ba, Phao-lô viết rằng khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Câu 8. Chúng ta đã không vâng lời và nổi loạn, không có bất kỳ ý thức tìm cách làm hài lòng Chúa. Thứ tư và cuối cùng, ông nói rằng khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời. Câu 10. Một cách hết sức tự nhiên, chúng ta đứng ở vị trí chống đối với Chúa và những đường lối của Ngài. Phao-lô sử dụng bốn cụm từ khác nhau này để mô tả tình trạng của chúng ta khi Đấng Christ chịu chết vì chúng ta. Chúng ta yếu đuối, hoàn toàn bất lực. Chúng ta không tin kính. Mọi thứ về chúng ta đều là trái ngược với bản chất của Chúa. Chúng ta là những kẻ tội lỗi, những kẻ nổi loạn không vâng lời. Và chúng ta là kẻ thù, thực sự đứng ở vị trí chống đối Chúa. Khi chúng ta ở trong tình trạng đó, Đấng Christ đã chết vì chúng ta. Đó là thước đo tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Chắc chắn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, việc chúng ta hoàn toàn hiểu được mức độ tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta là rất quan trọng. Bởi vì tôi thường xuyên gặp gỡ những cơ đốc nhân không thực sự chắc chắn rằng Chúa yêu họ. Có lẽ bạn cũng đã trải qua một số nghi ngờ về tình yêu của Chúa dành cho bạn. Những nghi ngờ đó sẽ không bao giờ được giải quyết một cách trọn vẹn cho đến khi bạn nắm rõ tình trạng mà bạn đang ở khi Đấng Christ chịu chết vì bạn. Chúa sẽ không cho phép bạn được hòa giải với Ngài với bất kỳ lý do nào khác ngoài những gì Chúa Giê-xu đã làm tại thập tự giá. Bạn có thể đang dựa vào thái độ của một người bạn hoặc sự giúp đỡ của một mục sư đáng tin cậy để đảm bảo rằng bạn thực sự được Chúa yêu. Tuy nhiên, nếu hiểu theo cách của Chúa, sớm hay muộn gì, Ngài cũng sẽ loại bỏ tất cả các nguồn đảm bảo khác khỏi cuộc sống của bạn. Tại sao? Bởi vì Ngài không muốn bạn dựa trên sự hiểu biết về tình yêu của Ngài trên bất cứ điều gì khác ngoại trừ sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Vào những thời khắc đen tối nhất, bạn có thể thấy bản thân tự hỏi điều gì đang xảy ra với mình. Trong những thời điểm đó, Đức Chúa Trời sẽ chỉ chiếu sáng một điểm trong bóng tối. Đó sẽ là gì? Thập tự giá. Đó là tất cả những gì bạn cần biết trong hoàn cảnh như vậy. Điều rắc rối với nhiều người trong chúng ta là chúng ta biết quá nhiều. Chúa muốn đưa chúng ta đến nơi mà việc biết rằng Đấng Christ đã chịu chết vì chúng ta là quá đủ cho chúng ta rồi. Sự vĩ đại của tình yêu Đức Chúa Trời. Trong Roma chương 8, khi nói về sự vĩ đại của tình yêu Đức Chúa Trời, Phao-lô viết: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? Như có lời chép, vì cớ Chúa mà chúng con bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt. Roma chương 8 câu 35 đến câu 36. Chúng ta cần lưu ý rằng khi câu 36 nói về việc trở thành chiên bị đem đi làm thịt, những người được nói đến ở đây là dân sự của Chúa. Hiện tại có vô số cơ đốc nhân ở các khu vực khác nhau trên thế giới đang phải chịu cảnh bắt bớ này theo đúng nghĩa đen. Thực ra, không có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó bạn và tôi không nằm trong số này. Mặc dù vậy, lời hứa này vẫn đúng với họ và với chúng ta. Chúng ta không thể bị tách rời khỏi tình yêu thương của Đấng Christ. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Roma chương 8 câu 37 đến câu 39. Đây là đỉnh điểm của những gì tôi gọi là cuộc hành hương đến La Mã. Cuộc hành trình thuộc linh mà Phao-lô đưa chúng ta đi trong 8 chương đầu tiên của Roma kết thúc với những câu trên. Đỉnh điểm đó là một sự liên kết vĩnh cửu, không thể tách rời với Chúa Giê-xu Christ, hoàn toàn được bao bọc trong tình yêu của Ngài mãi mãi. Giá trị đáng kinh ngạc của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Thập tự giá không chỉ là minh chứng cho tình yêu của Chúa đối với chúng ta, đó cũng là minh chứng cho giá trị và sự đáng giá của chúng ta đối với Ngài. Một trong những vấn đề phổ biến nhất mà các nhà tâm lý học cần giải quyết ở bệnh nhân của họ là ý thức thấp về giá trị bản thân. Tôi cũng thấy đây là một vấn đề rất phổ biến trên thân thể của Đấng Christ. Thực ra, chỉ có một nền tảng thực tế để nhận biết giá trị của bạn, và đó là thập tự giá. Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng giá trị của một mặt hàng được dựa trên những gì mọi người sẵn sàng trả cho nó. Giả sử tôi muốn bán căn nhà của mình với giá 200 đô la và tôi đưa nó ra thị trường với giá đó. Nếu không ai trả nhiều hơn 120 đô la cho nó, thì nó thực sự có giá trị không quá 120 đô la. Ngôi nhà của tôi chỉ xứng đáng với những gì mọi người sẽ sẵn sàng trả cho nó. Mở rộng ra liên hệ đến giá trị của bạn là một con người, tôi muốn nhắc bạn nhớ rằng giá trị của con người bạn không phải như những gì bạn nghĩ. Thay vào đó, giá trị của bạn là những gì Chúa sẵn sàng trả để có được bạn. Thật kỳ diệu, cái giá mà Ngài đã phải trả để cứu chuộc bạn là sự sống của con Ngài. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời không thể đưa ra một cái giá nào lớn hơn thế nữa. Do đó, giá trị của chúng ta cao quý hơn bất cứ thứ gì khác trong vũ trụ. Sự thật này thực sự phải khiến chúng ta kinh ngạc. Sự hiểu biết huyết Chúa Giê-xu là cái giá để chuộc mua chúng ta luôn ở trong tâm trí của các sứ đồ. Trong Công vụ chương 20, Phaolô nói, liên hệ đến các trưởng lão của hội thánh tại Ê-phê-sô: anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Công vụ chương 20 câu 28. Xin lưu ý, chính dòng huyết của Đức Chúa Trời đã chuộc mua hội thánh. Đó là huyết của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu theo cách tương tự Phi-e-rơ viết: vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ như huyết của chiên con không khuyết tật, không tỉ vết. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 18 và 19. Không khuyết tật nghĩa là không có nguyên tội, và không tỉ vết có nghĩa là không có kỳ tội. Như Phi-e-rơ chứng thực, toàn bộ sự cứu chuộc của chúng ta được thực hiện qua một phương tiện, huyết Chúa Giê-xu. Lê-vi ký chương 17 câu 11 nói rằng sự sống hay linh hồn của xác thịt nằm trong huyết. Mà Chúa đã nói với dân Israel rằng Ngài đã ban cho họ trên bàn thờ để chuộc tội cho linh hồn họ. Theo ý nghĩa tiên tri Esai 53 câu 12 cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu đã tuôn đổ sự sống của Ngài hoặc linh hồn của Ngài cho đến chết. Khi Chúa Giê-xu đổ huyết trên thập tự giá, Ngài đã hiến dâng mạng sống của mình, linh hồn của Ngài, làm giá cứu chuộc cho cả nhân loại. Cái giá ấy là hơn mức cần thiết, bởi vì một sự sống hoàn hảo, thiêng liêng có giá trị hơn tất cả sự sống của toàn nhân loại từ tất cả các thời đại của lịch sử. Sự sống đó đã được trả một cách nguyên vẹn để mua lại chúng ta khỏi bàn tay của quỷ dữ. Kinh Thánh nói chúng ta được cứu chuộc bằng huyết của Chúa Giê-xu. Xem Ê-phê-sô chương 1 câu 7, Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 18 và 19. Bằng dấu hiệu đó, thập tự giá nơi Chúa Giêsu đổ huyết là sự bày tỏ tột cùng cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta và về giá trị của chúng ta đối với Ngài. Viên ngọc trong tay Đức Chúa Trời. Câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể về việc mua ngọc trai là một hình ảnh tuyệt đẹp về tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Có nhiều cách để diễn giải câu chuyện dụ ngôn này, và bạn có thể có cách của riêng mình, nhưng hãy nán lại chút xíu để tôi chia sẻ suy nghĩ mình. Cách diễn giải tôi sắp đưa ra là rất thực tế và cá nhân đối với tôi. Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy. Matthew chương 13 câu 45, câu 46. Đối với tôi, trong câu chuyện dụ ngôn này, Chúa Giêsu là thương gia, Ngài biết giá trị của ngọc trai. Ngài là một chuyên gia, Ngài thấy một viên ngọc quý giá đến nỗi Ngài đã bán tất cả những gì Ngài có để sở hữu nó. Từ một cái nhìn thuần túy, hiện đại, tôi hình dung cảnh tượng người thương gia về nhà với vợ và giải thích việc mua bán của mình. Người vợ hỏi, sao anh lại phải đi bộ về nhà từ văn phòng thế kia? Anh trả lời, ồ, anh bán xe rồi. Bán xe cơ á? Để làm gì chứ? Không chỉ vậy, mà anh còn bán cả nhà nữa. Anh đã bán nhà của chúng ta? Chúng ta sẽ phải chuyển đến trang trại sống sao? Không, anh cũng đã bán trang trại luôn rồi. Anh đã bán tất cả mọi thứ chúng ta sở hữu. Anh đã bán tất cả mọi thứ ư? Anh bị điên à? Tại sao anh lại làm như vậy? Vì anh đã tìm thấy một thứ rất có giá trị. Nó đáng giá bằng mọi thứ. Cái gì vậy anh? Anh ta mở lòng bàn tay ra và nói, là viên ngọc này, giá trị của nó còn lớn hơn tất cả những gì chúng ta từng sở hữu. Viên ngọc đó là gì? Viên ngọc quý hiếm đó chính là bạn, linh hồn của con người. Nếu không có ai khác được cứu trong tất cả quá trình lịch sử, Chúa Giêsu cũng đã chết chỉ vì bạn. Nếu bạn nghi ngờ về giá trị của bản thân đối với Chúa, hãy nghĩ về chính mình như viên ngọc đó trong tay Chúa. Ngay lúc này đây, tôi muốn bạn lắng nghe Ngài phán với bạn. Ta đã bỏ ra tất cả những gì mình có để chuộc mua con. Con đáng giá như vậy đấy. Đừng bao giờ nói rằng con chẳng giá trị gì cả. Bởi vì trong mắt ta, con đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác. Đúng thế, ta đã cho đi tất cả những gì ta từng có. Con thật xinh đẹp, thật hoàn hảo. Ta biết con đáng giá như thế nào. Tất cả những thứ ta đã bán đi cộng lại đều không đáng giá bằng con. Con là viên ngọc trong tay ta. Nếu bạn có thể tin những gì tôi vừa chia sẻ, nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Đừng để thế giới quyết định sự đáng giá của bạn, vì bạn xứng đáng với những gì Chúa đã trả cho bạn. Một lần nữa, đây là danh sách của tất cả 6 lý do tại sao thập tự giá phải được giữ ở trung tâm trong đời sống của Hội Thánh và trong đời sống cá nhân chúng ta. Thập tự giá là một sự hy sinh hoàn hảo, trọn vẹn, xóa bôi tội lỗi của toàn nhân loại. Qua thập tự giá, ân điển siêu nhiên được khai phóng. Qua thập tự giá, có một sự khai phóng các dấu kỳ phép lạ siêu nhiên của Chúa. Thập tự giá là nền tảng duy nhất cho sự thất bại toàn diện của Satan. Thập tự giá là cánh cửa dẫn đến sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kín dấu của Chúa. Thập tự giá là sự bày tỏ tột cùng tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và giá trị của chúng ta đối với Ngài. Như một cách kết thúc chương này và phần 1 của cuốn sách, chúng ta hãy dành một chút thời gian để cảm tạ Chúa, đặc biệt là khi nhìn thấy sự vĩ đại của tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta có lý do tuyệt vời để dâng lời cảm tạ. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì thập tự giá. Cảm ơn Ngài vì tất cả những gì đã được ban cho trong cuộc đời con qua tất cả những gì Chúa Giêsu đã hoàn tất trên thập tự giá. Con đón nhận tất cả, đặc biệt là lẽ thật được đề cập trong chương này. Trên thập tự giá, Ngài đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài dành cho con và cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Qua thập tự giá, Ngài cho con biết giá trị của con trong mắt của Ngài. Con ngỡ ngàng và con cúi đầu trong lòng biết ơn Ngài vì tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho con. Amen.